在沙海中再等。妈妈妈妈妈妈
nhân lại, nguyện tin tưởng đến lại.
nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc cái ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Huyện Sĩ, rồi qua nhà thờ Chí Hòa và đến giáo điểm Tin Mừng, và bây giờ ở trung tâm mục vụ, hơn 10 năm làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, chính bản thân tôi đã nhận thấy, đã cảm nhận được, cũng như đã chứng kiến rất nhiều người được ơn giải thoát. Lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa giải thoát tôi cũng như những anh chị em khác khỏi làm nô lệ cho tội, khỏi làm nô lệ cho những thói hư tật xấu, khỏi làm nô lệ cho những đam mê bất chính. Con người mình mà, thưa anh chị em, nhân vô thập toàn, con người mình có xác, có hồn, có thể xác với tất cả những ham muốn, đam mê, yếu đuối, vụng dại trong thân phận của con người. Đồng thời có tinh thần, có linh hồn, có đời sống tâm linh. Điều mà Phaolô bảo rằng là cuộc chiến đấu giữa phần thượng và phần hạ, giữa những cái tôi thấy là đúng mà tôi không làm, giữa những cái sai tôi thấy là sai mà tôi cứ làm. Khốn cho tôi, Phaolô thấy mình bế tắc. Cuộc chiến đấu giữa phần thượng và phần hạ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa điều thiện và điều ác, nơi mỗi một con người chúng ta, anh chị em ai cũng cảm thấy điều đó. Rõ ràng tôi biết là không nên làm, mà tại sao tôi cứ làm? Hoặc có khi không được phép làm mà tôi cứ làm. Đồng thời, có những điều tốt, điều thiện, điều hay, đáng lẽ phải làm mà tôi lại không chịu làm, không thèm làm và không muốn làm. Chắc chắn anh chị em có thấy điều đó không? Tôi biết rằng là tôi có vợ rồi, mà tôi nhìn một cô gái trẻ khác, đẹp khác, tôi vẫn ham muốn. Đó là một cái cám dỗ. Mà nếu tôi để cho mình chiều theo cám dỗ ấy, thì tôi trở thành người nô lệ cho những ham muốn của tôi. Tôi biết rằng là ăn cắp là xấu, nhưng mà tôi đang nghèo, đang đói đây, tôi thấy người ta để tiền đấy, thấy người ta để của cải đấy. Tôi biết là ăn cắp là không được rồi, nhưng mà vì tôi làm nô lệ cho cái ham muốn tiền của, cho nên tôi lấy. Mà không phải người nghèo đâu, người giàu còn ham bạo hơn nữa là khác. Ta thấy rõ ràng ra tòa toàn những ông lớn, bà lớn, toàn những người quyền cao chức trọng, mà khi càng quyền cao càng chức trọng thì lại càng dễ hối lộ hơn, càng dễ tham nhũng hơn, và càng dễ làm giàu một cách bất chính hơn. Đâu phải là cứ bần cùng sinh đạo tặc. Có, không phải không, nhất là lúc này đây. Sáng ngày mới gặp một em làm vệ sinh nói, em cháu của con, nó to con tốt tướng, nó đi xe Wave buổi sáng, đang đi làm, rồi hai cái xe đuổi theo, nó xịt cái hơi cay vào mặt, tá hỏa tâm tinh, đang choáng váng, đánh té, nó lấy xe nó chạy. Mà này nó cũng còn tỉnh táo, là cái xe đó có thể điều khiển tắt mở máy remote, là từ khoảng cách xa nó cầm cái remote nó bấm thì cái xe tắt máy không chạy được nữa. Thế là hai cướp không sao mà chạy được, dân la ầm lên bỏ chạy mất. Này về nhà mặt mũi sưng ra, may của vẫn còn, người hơi bị đau. Vậy là người đi thay của sao? Thưa anh chị em, bảo là bân cung sinh đạo tặc, vì là bây giờ trong cơn đại dịch người ta thất nghiệp, người ta không có công ăn việc làm, bây giờ cứ phải ở nhà đói quá, không có gì làm thì ta đi ăn cắp ăn trộm. Đúng, đó là họ cũng để cho cái đói khát nó làm chủ mình, và không có được tự do, vì không làm chủ được mình nữa, đói quá, đói ăn vụng, túng làm liều, ta vẫn nói như vậy. Thì bảo rằng là đói ăn vụng, túng làm liều, thế thì tại sao mà no vẫn cứ ăn vụng, mà giàu vẫn cứ làm liều là sao? Có phải không ạ? Bảo là tại vì tôi bị cái đói, cái nghèo nó khống chế tôi, cho nên tôi phải ăn cắp, ăn trộm, tôi phải dịch đồ cướp của. Hai vợ chồng bảo vệ trung tâm đi làm sáng sớm, bị nó dịch mất cái bóp, nghèo nó gặp cái eo, có hai cái điện thoại cũng vừa vừa, có mấy chục ngàn trong, bị dịch mất, cũng bảo thôi may của đi thay người. Thế thì tại sao chúng ta thấy ra tòa toàn những cấp lớn không, bộ trưởng cũng có khi cả thủ tướng cũng có khi cả ông tướng cũng có, họ giàu chứ, sao mà nghèo được? Mà tại sao vẫn là tòa? Vì họ tham, họ bị khống chế bởi cái sự tham. Có người thì tham quyền, lấy tiền để chạy để có quyền, cho nên là không đủ điều kiện để được cái chức đó, nhưng mà chạy tiền để được cái quyền đó, cái chức đó, ra tòa. Hoặc là mua quan bán chức, mua bằng cấp, ra tòa. Rồi có những bác sĩ lương y như tự mẫu, rồi cũng phải ra tòa, là vì đầu cơ hàng y tế, rồi ra ngoài bán nâng giá lên. Những người bệnh, họ đã bệnh, họ đã khổ, đã nghèo, đã khổ bệnh, mà còn nỡ lòng nào mà tăng thuốc, tăng dụng cụ y tế lên, mua một bán hai. Mà những người bệnh nghèo, bây giờ đâu còn cách nào khác, cũng phải mua thôi. Thế thì có phải họ nghèo không? Mà họ làm điều xấu không? Vì tất cả đã làm nô lệ cho sự tội, nô lệ cho cái bóng tối, cái sự tội, cho ma quỷ, cho sự dữ. Nó không chế, nó cám dỗ, nó điều khiển, mà không cưỡng lại được, không chống lại được, có khi còn bán cả linh hồn cho ma quỷ nữa. Biết là xấu, biết là tội đó, mà vẫn cứ làm, chứ đâu phải không biết. Cho nên Chúa bảo trong bài tin mừng ngày hôm nay, ai đã biết mà còn cứ làm thì tội nặng hơn, đánh đòn nhiều hơn là những người mà không biết. Cho nên tội cố sát với tội ngộ sát nó khác nhau xa. Cố ý sát thương, cố ý sát hại, cố ý giết người với tội vô tình, không cố ý, chẳng may, hai cái khác nhau. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, những người mà đã biết rồi mà vẫn cứ làm tội nặng hơn. Do đó mà chúng ta là những người công giáo, nhất là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, đã được cho nhiều, đã được biết nhiều, đã được học hỏi nhiều, thì mình cũng phải trả nhiều thôi. Mà nếu mình cố tình mình phạm thì đòn nặng hơn, phạt đích đáng hơn. Là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, những người nhà quê, những người không biết gì, những người ít học, những người thất học. Cho nên Chúa công bằng vô cùng. Cho nhiều đòi nhiều, cho ít đòi ít. Ta đừng có ganh tị chi. Đừng có tức tối tại sao người kia đó đang như vậy, còn được thế này, được thế kia. Ồ, lúc này thôi, bây giờ thôi, đời này thôi. Vấn đề là trận chung kết mới quan trọng. Lúc mà mỗi người đến trình diện trước mặt Chúa, Chúa hỏi này, 10 nến vàng ta cho ngươi để đâu rồi? 20 nến vàng ta cho ngươi để đâu rồi? 1 nến vàng cho ngươi để đâu rồi? Cho nhiều đòi nhiều, cho ít đòi ít. Đó là công bằng của Thiên Chúa. Mà có lúc này bây giờ đây thì ta nhìn thấy dường như bất công. Tại sao những người đã có rồi cứ cho hoài, còn con nghèo Chúa lại lấy đi? Hồ! Lấy đi để mình không còn làm nô lệ cho nó nữa. Còn những người kia mà họ cứ chộp lấy, cò chộp lấy, họ làm nô lệ cho của cải vật chất, nô lệ cho quyền hành chức tước. Thì thưa anh chị em, Phao-lô trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy, thưa anh em, đừng để tội lỗi thống trị thân xác phải chết của anh em nữa. Đừng để tội lỗi thống trị thân xác, mà thân xác này là thân xác phải chết, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Tội lỗi thống trị thân xác, rồi mình phải nghe theo những đòi hỏi, những ham muốn của thân xác. Đòi hỏi về đủ mọi thứ. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Chúa dựng lên thân xác mình để tôn vinh Chúa, để làm những điều tốt đẹp, để được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì con người có hồn có xác mà. Cho nên cái thân xác này nó phải được điều khiển bởi một tinh thần, bởi một lý trí, bởi một ý chí. Giống như là một con ngựa, nó phải được sợi dây cương người điều khiển nó. Mà cái con ngựa bất kham, tức là nó không nghe theo cái người điều khiển. Nó thích chạy thì nó chạy, mà muốn thích ngừng thì nó ngừng, muốn thích quẹo phải thì quẹo phải, nó thích lồng thì lồng, muốn đi thì nó đi. Người điều khiển trụ chết không làm gì được nữa. Thì vì mình để cho cái thân xác này, cái dụng cụ ấy, nó làm chủ mình thay vì mình làm chủ nó. Mình lại dùng cái thân xác để phục vụ cho tội lỗi thay vì phục vụ cho Thiên Chúa. Phao-lô bảo đừng làm như thế nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Đã từ cõi chết trở về, không phải là tưởng rằng người chết đi nhưng không, anh lại về từ ngục tối hay mộ sâu. Hoặc là anh không chết đâu anh chỉ về với mẹ mong con. Không phải, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, là những người đã từ trong tội, tội làm cho ta phải chết. Nhưng Chúa đã giải thoát ta khỏi tội nhờ cái chết phục sinh của Đức Giêsu, nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, quyền năng và lòng thương xót Chúa đã giải thoát ta khỏi tội, tức là khỏi cái chết đó. Mình từ cõi chết trở về thì hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Mình đã lãnh nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, giải thoát mình khỏi tội lỗi qua bí tích hòa giải, đã đến xưng thú lỗi lầm của mình, đã quyết tâm quay trở về. Xưa con đã dùng thân xác này để làm những điều loạn luân, để làm những điều sai quấy, lỗi công bằng, lỗi bác ái với anh em của mình, với người khác. Vì con để cho sự tức giận, con để cho sự ghen tị, con để cho sự thù hận, con để cho lòng tham lam, ích kỷ nó làm chủ con. Cho nên con cũng khổ, người khác cũng khổ, và Chúa càng thấy khổ hơn nữa, vì công trình cứu độ của Chúa phải trả bằng chính mạng sống của con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Đã chết rồi, đền thay tội lỗi của mình rồi, để giải thoát mình rồi. Mà bây giờ mình lại để cho cái công trình ấy, để cho công cuộc cứu chuộc ấy, để cho giá máu của Chúa hóa ra vô ích hay sao? Cho nên khi đã được giải thoát khỏi tội rồi, đã đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa rồi, thì anh chị em hãy đừng để cho mình quay trở về đường xưa lối cũ nữa. Đừng để cho mình quay trở về đường xưa lối cũ nữa, mà hãy dùng thân xác này, dùng chi thể này như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa, chứ không phục vụ cho ma quỷ. Tội lỗi không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Những người mà làm nô lệ cho lề luật, có nghĩa là luật bảo làm thì làm, luật cho làm thì làm, luật không cho làm thì không cho làm. Mình làm nô lệ cho lề luật mà thôi, chứ không phải là người làm nô lệ cho Thiên Chúa. Tức là mình làm vì tình yêu thương, vì lòng yêu mến, chứ không phải làm vì sợ. Ví dụ, ta làm nô lệ cho luật khi mình đi lễ ngày Chủ Nhật, chỉ vì là đi lễ cho đúng luật. Luật buộc đi lễ thì đi, tôi đi trễ tôi về sớm. Rồi tôi vô tôi hồn chương ba mà da hàng thịt để chẳng để tâm để ý gì cả. Hay là đi lễ đứng ở ngoài thì gọi là lễ qua loa. Và lễ ở ngoài đầu đường nghe qua cái loa. Rồi thôi, chẳng để tâm để ý, chẳng nghe lời Chúa mà cũng chẳng tham dự bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời Chúa gì hết. Thế thì tôi trở thành nô lệ cho lề luật đấy. Việc đi lễ đó chẳng đem lại ích gì cho tôi cả. Tôi chỉ cảm thấy là ở lương tâm tôi không áy náy vì có giữ lễ luật ngày Chủ Nhật rồi nha, an tâm rồi. Sau đó, tuần sau tôi trả nợ nữa. Còn cả ngày sống của tôi, cả tuần lễ sống của tôi làm gì chuyện của tôi. Không để cho lời Chúa hướng dẫn, không để cho thần khí hướng dẫn, không để cho lý trí, ý chí làm chủ cái thân xác này, mà để cho cái bản năng tự nhiên của tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi thích thì tôi làm, không thích thì tôi không làm. Tôi thích thì tôi cầu nguyện, không thích tôi không cầu nguyện. Mà việc cầu nguyện đó phải là một tương quan với tình yêu, ân sủng. Đón nhận ân sủng của Chúa thì tôi đáp lại ân sủng của Chúa. Tôi đến tôi nói chuyện với Chúa, tôi thân thưa với Chúa, tôi tâm sự với Chúa, tôi nghe Chúa nói với tôi. Chứ không phải là nô lệ chủ nắm cổ vào đây, ngồi ở đây mà nghe. Nó đâu có nghe gì đâu, nó chỉ sợ đánh đòn thôi. Không nghe, không vào là ông chủ cũng đánh. Cho nên nó vào nó ngồi đó, ông nói gì nói nó có nghe đâu. Hoặc là có mặt ông ấy thì nó làm, không có mặt thì nó không làm. Đó là người nô lệ. Mình cứ thấy có ông cha thì mình ngồi im, không có ông cha người nói chuyện, giống như ngày xưa tôi còn bé. Đi lễ, có ông quản thì ngồi im lắm. Nhưng mà ông quản liếc liếc, không có ông quản là tôi chọc đường trước, tôi đá đường sau. Tôi nói chuyện, mắt láo la láo lên, ngồi ngót tùm lum tùm la hết. Mà thấy bà Sơ đến thì, cái anh Mơn Maria, đọc thật to lên. Cứ nhìn thấy ông bà Sơ, ông quản hay ông thầy cầm cái roi là ngồi im, mà không có là quậy là phá. Đó, mình làm nô lệ đó như thưa anh chị em. Giống như là thấy ông cha thì chạy vô nhà thờ, không có ông cha lại đứng ngoài nhà thờ. Vậy thì là cái gì? Thưa anh chị em, ông cha phải đi lùa vào trong nhà thờ, xong đó mới ra làm lễ được. Lễ xong rồi chưa kịp chặn lại là rước lễ ra chạy chuồn mất rồi. Thì thưa anh chị em, mình được giải thoát khỏi cái nô lệ của lỗi thì đừng làm nô lệ nữa. Đã được cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa rồi thì đừng để cho những cái sự lười biếng, cái sự ích kỷ, những cái quyến rũ của thế gian nó cuốn hút mình lại nữa. Xưa giờ mình suốt ngày đi tìm tiền, rồi tìm tiền thì nó tiêu tiền, rồi nó giữ tiền, nó cất tiền, rồi giờ hết mất tiền hoặc hết tiền lại ngồi mà khóc vì thiếu tiền hay là vì hết tiền. Chứ suốt đời suốt ngày mình chỉ nghĩ đến cái chuyện đó. Bây giờ Chúa đã ban cho mình là có một thứ hơn cả thế đó nữa, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Không thể làm tôi hai chủ được, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Cho nên nếu buông bỏ hết để được tự do đi theo Chúa, theo lòng thương xót Chúa, thì dạy gì mà còn đi lại chui vào cái rọ làm cái gì nữa. Mà không phải là tôi được tự do là tôi muốn làm gì thì làm, cứ phạm tội ư, vì không còn thuộc lệ luật nữa. Không đời nào, không được. Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì được nên công chính, được cứu độ. Nào, lựa chọn đi. Lựa chọn đi. Tạ ơn Thiên Chúa, trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính. Mà Chúa nói Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, mà gọi là bạn hữu, được giải thoát khỏi nô lệ. Không còn phải là tôi tớ nữa. Tôi tớ đã là tốt rồi. Tôi tớ cho Thiên Chúa còn hơn làm nô lệ cho ma quỷ, cho xác thịt. Và có những người làm nô lệ cho quyền lực. Chúng ta tưởng rằng họ có quyền sinh sát trên tay, nhưng mà thực sự họ đang làm nô lệ cho chính cái quyền lực. Họ chỉ muốn tỏ mình là người có quyền thôi. Có những người lúc nào cũng tỏ ra là mình có quyền, để cho người ta phải vâng phục mình. Ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy. Lúc nào cũng tỏ ra là uy quyền, là bề trên, là thượng cấp, là đứng thế này thế kia. Tại sao mình phải tỏ cái uy quyền đó ra? Tại vì mình đang làm nô lệ cho cái uy quyền đó, cho người ta thấy rằng mình có uy quyền, tức là cái uy quyền đang điều khiển mình. Còn nếu mình tỏ cho họ thấy rằng là tôi có lòng thương xót Chúa, tôi thể hiện lòng thương xót Chúa, tôi thực hành lòng thương xót Chúa, tôi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì người ta thấy rằng là mình cũng đang làm nô lệ đi. Nói theo một cái nghĩa trong ngọc kép, nô lệ cho lòng Chúa thương xót. Như đây nói là anh em mới được thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì phải chết, làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì được nên công chính. Vậy thì tôi tình nguyện, không ai ép, không ai bắt, Chúa không bao giờ bắt ép ai cả. Vì Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu thì không ép, ép là uổng, ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Chúa mời gọi, Chúa tha thiết, Chúa đến với tôi. Chúa tỏ tình yêu của Ngài, tỏ lòng thương xót của Ngài ra. Và nếu mà tôi đáp lại lời mời gọi đó thì quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ giải thoát tôi khỏi cái ách nô lệ của quyền lực. Tôi ham quyền lực, hoặc là giải thoát tôi khỏi cái danh vọng. Có những người đam mê danh vọng, lúc nào cũng phải có một cái chức, phải có cái danh nào đó. Đi tu cũng phải tìm cho được có chức này chức kia. Đó, chức linh mục rồi vẫn chưa được mãn nguyện, chưa thỏa lòng, còn phải lên nữa chức này chức này chức kia, giám đốc, giáo sư, vân vân và vân vân. Rồi đấu đá nhau vì chức, vì quyền, vì danh. Tức là mình đang nằm nô lệ. Mình muốn tỏ cho người ta biết rằng mình là người có chức đây, là người có địa vị đây, là người đầy danh vọng đây. Có phải là mình đang là người tự do không? Không, đang làm nô lệ cho chính cái mà mình ham muốn đấy. Tôi ham muốn cái gì tôi làm nô lệ cho cái đó. Cho nên có mấy câu chuyện. Tôi hỏi một em thiếu nhi này, con bây giờ con đang ngoài đường, con gặp một túi tiền với lại một túi đạo đức, con lấy túi nào? Nó trả lời ngay, con lấy túi tiền. Ồ, sao vậy? Con được cha dạy dỗ thế này thế kia bao nhiêu năm rồi mà bây giờ thấy túi tiền với túi đạo đức, con lại không ham đạo đức mà con lại ham tiền, con lấy tiền hay sao? Anh chị em biết nó trả lời sao? Anh chị em thử suy nghĩ cái thằng bé nó trả lời như thế nào với tôi. Tại sao con lại lấy tiền mà con không lấy đạo đức? Tại nhé, con phải lấy túi đạo đức chứ. tại sao con lại ham tiền như thế? Anh chị em nghĩ con nó trả lời như thế nào? Nó nhìn tôi, nó cười, nó bảo, thưa cha thì ai thiếu ấy? Bảo, nó hỏi tôi, vậy thì nếu mà cha thì cha lấy cái gì? Bảo, đương nhiên, cha phải lấy đạo đức rồi. Chứ ai mà lấy tiền với con vậy thế nào thì còn sao mà làm tôi Thiên Chúa được, con Chúa được. Tại sao con lại lấy tiền mà con không lấy đạo đức? Nó cười, nó nhìn tôi, nó bảo, thì ai thiếu cái gì thì lấy cái đó. Con thiếu tiền thì con lấy tiền. Cha thiếu đạo đức thì cha phải lấy đạo đức. Ai thiếu cái gì thì lấy cái đó. Câu trả lời của thằng bé làm tôi thấy đau chứ. Đau mà lại đúng. Đúng cho nên nó đau. Ai thiếu cái gì lấy cái đó. Vì tôi chụp lấy đạo đức, vì tôi thiếu đạo đức tôi lấy đạo đức. Có khi tôi thừa tiền rồi, tôi không lấy tiền nữa. Còn thằng bé này, nó lấy tiền vì nó thiếu tiền. Vậy thì đạo đức nó có đủ rồi sao? À, thì ra đúng mà đau, đau nên nó đúng. Thưa anh chị em, lúc mà chúng tôi đi làm lòng thương xót Chúa, chúng tôi cũng thấy cái kinh nghiệm của những anh em tội lỗi, họ quay trở về, họ được giải thoát, họ mừng lắm. Đi đến đâu tôi cũng thấy cái điều mà thiếu nhất là thiếu linh mục giải tội cho những người đi lòng thương xót Chúa. Họ nói, đáng lý con không xưng tội đâu cha, nhưng mà con đến con thấy bầu khí nó thiêng liêng. Người ta đọc kinh sốt sáng quá, lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa, chầu thánh thể, rồi tham dự thánh lễ, rồi nghe giảng, nghe những chứng nhân. Con thấy Chúa tác động, Chúa đánh đụng con nên con đi xưng tội. Mà con đến tòa nào cũng đông quá, chờ 3 tiếng đồng hồ, cha biết tụi con mà. Nhân nhậu thì mấy tiếng cũng chẳng sợ mất giờ mà chẳng mệt. Mà ngồi đọc kinh hoặc nghe giảng 5-10 phút là thấy sợ lắm rồi, lâu lắm rồi, chán lắm rồi. Vậy mà đến đây con thấy các bạn đầu xanh, đầu đỏ rồi thì đầu ngáo ngáo rồi, những người nhìn đâu có thấy đạo đức gì đâu. Ngầu ngầu lắm mà. Vậy mà nó ngồi, nó quỳ giang tay, nó cầu nguyện giữa nắng. Rồi trời mưa cũng cứ như vậy. Cho nên điều đó tác động con. Rồi nhất là con nhìn các tòa giải tội, con thấy 5-6 cha ngồi mấy tiếng đồng hồ mà cứ dài dằng dặc, biết bao giờ tới phiên mình. Cho nên đó là cái điều mà Chúa giải thoát con người ra khỏi tội lỗi. Từ ngoài Bắc có đêm 12 giờ đêm gọi cửa bảo, có chuyện gì vậy? Sau giờ này con gọi cửa, con đi đâu về? Bảo con mới đi tù về. Giật cả mình, 12 giờ đêm mà gọi cửa đi tù về, loạn quạng, nó xin tôi tí huyết, nó bảo đưa cái xe hay là đưa chìa khóa, nó thờ đây, mở cửa muốn lấy gì lấy thì chết. Bảo vậy xin lỗi con đến sau không để ban ngày. Con mới đi tù về, mẹ con dặn, lúc đi tù mẹ con đưa chẳng chú với sách lòng thương xót Chúa, đưa lén đi chui vào máy con nghe. Phải lấy chui lén lắm, mà con thấy rằng con tội lỗi như vậy. Bây giờ con về, mẹ dặn là về ghé vô cha, gặp lòng thương xót Chúa, tạ ơn Chúa và xin tội trước khi về nhà. Cho nên bến xe con đi về đây ngay, bắt xe ôm, gặp cha để xin tội xong mai con về nhà. Con đã được tự do khỏi tù vì con xì ke, rồi đánh trộm ăn cắp đi tù. Bây giờ con muốn được tự do đích thực là giải thoát khỏi tội kìa. Luật pháp thì con đã đền tội xong, nhưng mà lương tâm con trước mặt Chúa con thấy chưa ổn, cha giải tội cho con. Đứng hàng rào xin tội, qua hàng rào luôn, không cần vô nữa. 12 giờ đêm rồi, nhóm mà anh chị em gọi là nhóm thảo ma đó, là người đứng đầu là cả nhà khổ vì anh ta xì ke ma túy, bao nhiêu trại trường không làm sao mà hết được. Người vợ chán nản muốn bỏ, rồi mấy anh em cũng không cách nào được. Được tình cờ có một người đi lòng thương xót Chúa, kéo điểm tin mừng, mới rủ người nhà đi. Người nhà đi thử cũng hết thuốc rồi, thôi cứ đến đó cầu nguyện thử coi sao. Đến đó cầu nguyện thấy sốt sáng quá, mới tìm cách đưa cái anh thảo ma này đến để cầu nguyện xin Chúa giải thoát khỏi nô lệ của xì ke ma túy mà bao nhiêu năm nay rồi, từ năm mười mấy tuổi, 16, 17 tuổi, giờ là gần 20 năm rồi. Ấy thế mà khi đến đó cũng bất đắc dĩ phải đến thôi, vì nể nang bố mẹ, chiều bố mẹ mà đến cho nó xong. Nhưng mà khi đến đó rồi thì quyền năng lòng thương cho Chúa giải thoát. Khi nhìn thấy những cái cảnh tượng như thế, ta cầu nguyện, ta xin tội vân vân, và đứng khóc suốt, đứng khóc suốt, quyết tâm quay trở về, không làm nô lệ cho si kẻ ma túy nữa. Và cứ hàng tuần đến như vậy, bỏ được si kẻ ma túy. Một điều mà cả nhà, cả xóm, cả ngõ và ngay cả công an phường cũng không thể tưởng tượng nổi, vì đã nhẫn mặt vào tù đã khám lắm rồi. Cứ nghe tên là biết đó là ai, là cái tội gì rồi. Chỉ có si kẻ ma túy và trộm cắp mà thôi. Rồi khi được như vậy rồi, những đứa bạn trong băng nhóm si kẻ ma túy rủ chơi, không chơi nữa. Ngược lại là rủ ngược lại nó đến với lòng thương xót Chúa. Mà đứa nào si kẻ ma túy cũng muốn được giải thoát nhưng mà không thể giải thoát được. Vì nó bảo cha cứ nghiện đi rồi cha mới biết. Như người nghiện thuốc, không có điếu thuốc nó ngáp. Hay là người nghiện cà phê, không có thì ngủ gà ngủ gật. Hay là người nghiện rượu, không có là không chịu được. Nghiện ma túy nó còn khủng khiếp hơn, nó cào cấu làm những con sâu, nó làm trong con người mình không thể chịu được. Chỉ có một là chích nó hay là chết, chứ không có con đường nào khác. Vì thế mà con đứa nó bóp cổ vợ, lấy hết tiền, cuối cùng chỉ còn mỗi cái sợi dây chuyền quả cưới cũng bóp cổ vợ và lấy sợi dây chuyền đó đem bán. Và nó nói rằng bố con đã đào hố chôn con nửa người rồi, để con không đi được, mà cơn nó lên con cũng bức hết, và những dây thần con bức hết, con đi thỏa mãn. Nô lệ cho xì ke ma túy, mà họ đến với lòng thương xót Chúa được giải thoát. Gọi là nhóm thảo ma, những anh em mà rủ nó đi xích thì nó rủ ngược lại, và cứ người này rủ, người này kia rủ, kéo nguyên băng đến, xâm trổ đời mình, ngầu ngầu ngáo ngáo, ai nhìn cũng sợ. Mà trong đó có tới 1/3 là không công giáo. Ấy vậy mà trở thành nhóm phao lô hạnh. Vì phao lô hạnh cũng là tay trùm du đảng, được ơn trở lại và lãnh tử vi đạo, một trong 117 thánh tử đạo Việt Nam. Và cứ như thế, để tạ ơn Chúa, thì bằng cách là đi làm chứng, đến đâu cũng được, sẵn sàng đứng ra nói với mọi người rằng con là kẻ tội lỗi si kẻ ma túy đây, mà quyền năng lòng thương xót Chúa đã giải thoát con. Duy nhất chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa mới giải thoát con, nhiều máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Chứ không có một cái sức mạnh nào, có một liều thuốc nào, có một phương pháp, một phương tiện nào để mà cắt cơn được, giải thoát được. Và đến ở với chúng tôi cả tháng trời, cứ ngày thoát xong rồi về ruộng kia đến. Mà khi nó lên cơn quá, nó chạy đến cha cầu nguyện cho con, nó lại phá lại con. Không phải mình được giải thoát rồi là mình êm đâu, mà phải liên tục chiến đấu với nó, phải tỉnh thức như Chúa nói. Người đầy tớ phải tỉnh thức. Không thôi kẻ trộm nó đến, ma quỷ nó đến, nó sẽ cám dỗ mình lại. Đừng có tưởng rằng là tôi xưng tội rồi, bây giờ tôi amen tắt đèn đi ngủ. Ma quỷ nó đến lúc nào mình không biết. Nó cám dỗ lúc nào mình lọt lưới mình cũng không hay. Ngủ quên chiến thắng là chết. Cho nên lúc nào cũng phải tỉnh thức. Tỉnh thức bằng cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày, nghe bài giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày, đi cầu nguyện Chúa Mân Côi mỗi ngày. Ngày nào mấy anh thanh niên đó cả trăm người cứ lần chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót, nghe giảng và đi tham dự thánh lễ. Chỗ lúc khó khăn không được tập trung nữa thì chia lẻ ra từng nhóm 10 người, 10 người ở từng nhà từng nhà. Bây giờ tôi bảo bây giờ đổi lại thành nhóm khát vọng, khao khát, mong ước để cho tất cả những người trẻ khác cũng được giải thoát khỏi cái đó. Đó là những người mà đã được giải thoát khỏi làm nô lệ rồi thì thấy thân phận nô lệ nó như thế nào. Tội lắm, khổ lắm ai ơi. Bởi họ đi họ nói cho những người đang làm nô lệ thì hãy đứng lên giải thoát, được tự do làm con cái Chúa đi. Và phương tiện đó là lòng thương xót Chúa, Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót. Qua lời truyền cầu của mẹ Maria, quyền năng Chúa giải thoát. Không có một cách nào khác. Vì nhóm khát vọng ấy, chúng ta đang xin phép để thành lập trung tâm cai nghiện tư nhân và bằng phương pháp là cầu nguyện, lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên có những phương tiện tự nhiên khác như bác sĩ, y sĩ và mọi cái phương tiện khác hỗ trợ, nhưng chính yếu vẫn là lòng Chúa thương xót. Và nhiều người ngoài đạo đến xin, và có cả bạn nữ nữa, cô giáo cũng bị dính xì ghe ma túy, mà mẹ cũng là cô giáo kiểu mẫu, không có đạo, cuối cùng lọt vào trong đó, ngồi không thèm đọc kinh, không cầu nguyện khinh khỉnh, chỉ muốn trốn về. Rồi ngày này qua tháng nọ, được Chúa tác động cho biến đổi làm sao đó mà bây giờ cô giáo đó lại là một người đứng lên làm chứng, trở về mẹ vui vẻ và xin theo đạo rửa tội. Bây giờ muốn lập một nhóm nữ xì ke ma túy để giúp những bạn nữ, cũng rất nhiều bạn nữ bây giờ dính vào xì ke ma túy. Thưa anh chị em, đấy là cách mà gọi là tỉnh thức, đó là cách mà biết ý của chủ đấy. Đó là cách mà những người đón nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa muốn đền ơn bằng cách là đi phục vụ, đi làm chứng để giúp cho những người khác được, cũng được giải thoát như mình. Mình đã được giải thoát rồi, tạ ơn Chúa, lòng thương xót, cảm ơn mẹ bằng cách là đi mang những đứa con của Chúa, của mẹ còn đang làm nô lệ cho ma quỷ xì ke ma túy, hãy quay về với Chúa. Có những người đã lên làm chứng 20-30 năm uống rượu, có những người 40 năm đánh bài, cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy và xác thịt tứ đổ tường, vợ nọ con kia buông bỏ hết, sống như một thầy tu không ai tưởng tượng được. Có những tay trùm du đãng ở ngoài Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ vào, nói con chưa biết sợ ai mà đến với lòng thương xót Chúa, gặp cha con thấy toát mồ hôi là sâm trổ đầy mình. Bảo tôi nhìn anh tôi cũng sợ gần chết đi, chứ bảo không. Bây giờ hiền như con chim. Ai làm được? Chúa làm, chỉ có quên năng lòng thương xót Chúa đó làm được mà thôi. Còn biết bao nhiêu mỗi người trong chúng ta làm nô lệ cho cái tự ái của mình, nô lệ cho cái sự giận dữ của mình, nô lệ cho sự ham muốn ích kỷ, nhất là cái ghen tị ghen tức làm mình mờ hết con mắt lương tâm. Hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót, để được Chúa thương, Chúa cứu, Chúa giải thoát, để được sống tự do con cái của Chúa. Anh chị em thinh lặng cầu nguyện. Xin Chúa giải thoát những người đang làm nô lệ cho tội lỗi, tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cờ bạc, rượu chè, xác thịt,